Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình điểm sách cho đạo Trung Đạo Phụ Trách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quyển tiểu thuyết Ràng Buộc Attachment của Isabel Fonseca.
Nỗi ám ảnh thấp thoáng ẩn hiện của những cặp vợ chồng vào tuổi trung niên sau hàng chục năm sống bình yên trong hôn nhân, nay bỗng khám phá ra người chồng hoặc vợ mình ngoại tình là tình cảnh khá phổ biến trong đời sống hiện tại. Và khi phải đối diện với cuộc khủng hoảng đã thực sự xảy đến này, người vợ hoặc chồng sẽ phản ứng ra sao? Ngoại tình là cơn địa chấn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và kết quả có thể là sự sụp đổ của hôn phối tưởng như đã là tốt đẹp. Thế nhưng đề phòng, phòng ngừa trận động đất lại là một hành động dẫn đến sự mất niềm tin người mình yêu thương, làm nhạt màu hồng tình yêu. Hôn nhân hạnh phúc vì vậy là một trạng thái chênh vênh, một trò chơi trốn tìm, cút bắt. Và khi tai nạn xảy ra, thật khó tìm được một giải pháp, một câu trả lời chung. Nhất là đối với nữ giới, khi biết mình bị chồng phản bội, không chung thủy, sự đau đớn, nỗi đắng cay, vết thương tâm thể có khả năng hủy hoại toàn thể cuộc đời còn lại, hoặc ít ra cũng là một dấu ấn khó phai mờ khi ta phải tiếp tục sống hay tìm kiếm chấp phá một hôn nhân thứ hai. Chủ đề ngoại tình đã được nữ văn sĩ Isabel Fonseca diễn tả khá ngoạn mục trong quyển tiểu thuyết mới xuất bản. Tựa đề là Ràng Buộc. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Isabel Fonseca nay đã vào tuổi tứ tuần. Bà sinh trưởng ở New York, tốt nghiệp Đại học Columbia và Oxford, là nhà bỉnh bút nổi tiếng của The Times Literary Supplement, The Wall Street Journal, The American Scholar, The Economist và Vogue. Hiện bà và hai người con gái sống ở London với chồng, là nhà văn nổi tiếng hàng đầu Anh quốc Martin Amy.
Người phụ nữ trong truyện bị chồng ngoại tình là Jean Harper, một luật sư Mỹ, viết báo, chuyên trách mục sức khỏe. Có chồng là Mark, người Anh, vốn là một họa sĩ nhưng lại thành công trong ngành quảng cáo khuyến mãi và hiện là giám đốc điều hành một cơ sở quảng cáo lớn ở London. Hai người lấy nhau đã trên 20 năm và có một người con gái tên là Veronica, sắp 20 tuổi. Jean và Mark quyết định làm một chuyến nghỉ hè ở đảo Saint Jacques, ngoài Ấn Độ Dương xa xôi. Trước là để xả hơi thư giãn, sau là để tìm hứng thú từ những khung cảnh hoang dã lộng gió biển, để tiếp tục công việc họ đang chủ định. Nhưng những ngày vui của họ hy vọng sẽ có, vừa mới bắt đầu thì tình cờ trong một buổi vào một quán cà phê Internet để truy cập thư tín, Jean lại mở trúng hộp thư của Mark và bắt gặp một lời nhắn quá sức tình tứ hấp dẫn gửi cho Mark. Người gửi bức thư này tên là Giovanna. Điều làm Jean chú tâm trước hết là cái tên Giovanna chỉ có một chữ N, và đó là một dấu hiệu không bình thường. Nhưng điều không bình thường hiển nhiên qua thông tin chia lại giữa Mark và người phụ nữ trẻ này chứng tỏ Mark đã ngoại tình, phản bội Jean từ lâu. Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, nhưng Jean âm thầm không đối chất với Mark ngay và quyết định sẽ giả làm Mark để tiếp tục thông điệp tình ái với Giovanna. Từ sau khi biết chồng ngoại tình, trước hết Jean đã nhìn thấy ở Mark một con người khác, một kẻ tầm thường không đáng yêu như trước. Nhưng cũng chính qua những ngày sống hững hờ kế bên chồng, Jean làm một cuộc kiểm điểm về cuộc hôn nhân của mình, về những ham muốn, những khuyết điểm của mình cũng như của Mark, cũng như những điểm mù trong đời sống vợ chồng, những lối mòn sau hôn nhân. Hai người đã kiêu ngạo và ngụy tín, từ chối cốt để nghĩ được mình đang hạnh phúc.
đang đau khổ trước cuộc hôn nhân đang từ từ rơi xuống vực thẳm, thì Jane nhận được tin báo kết quả đáng nghi ngờ của cuộc khám nghiệm ung thư vú của mình từ London gửi sang. Vị bác sĩ cũng như bà mẹ của Mark thúc giục Jane phải sớm về để tái khám. Tình cảnh hiện tại của Jane như vậy là vừa suy sụp về tinh thần, vừa hiểm nghèo về thể chất. Mới từ San Jac vội vã trở lại London, đang bối rối lo lắng thì họa vô đơn chí. Jane lại nhận được tin ông bố già ở New York lâm bệnh nặng. Thêm vào đó, trong chuyến trở về nhà bất ngờ, Jane lại khám phá ra Veronica, cô con gái của mình, đang dần sa ngã trong quan hệ tình cảm với người bạn trai tên Vikram, một thanh niên cả Jane lẫn Mark đều không tin tưởng. Sang New York thăm cha bệnh nặng, vừa phải nhập viện, thì không hiểu trời dung dưới làm sao, khiến Jane tình cờ gặp lại luật sư Larry, người tình bảnh trai, quyến rũ thuở xưa của mình. Và cơ hội trả thù sự phản bội của Mark, giao du lại với Larry, lặp lại cái điệp khúc ông ăn chả, bà ăn nem. Với Jane chỉ còn là đường tơ kẻ tóc. Isabel Fonseca, người phụ nữ trí thức, tác giả quyển truyện, sẽ dẫn nhân vật Jane về đâu? Có những quyết định và hành động gì? Chắc chắn là những điều người đọc quyển ràng buộc nóng lòng chờ đợi. Và sự chờ đợi cũng như đòi hỏi một kết thúc truyện, dĩ nhiên là một đòi hỏi bình thường của đại đa số người đọc. Nhưng ngoại tình ngày nay được coi là một chuyện bất bình thường, hay lại được cho là một chuyện bình thường vì đã xảy ra nhan nhản và đã được coi là một tai họa khó tránh. Chính ở khúc ngoặt định mệnh này, tác giả Isabel Fonseca đã bỏ rơi cả nhân vật truyện lẫn độc giả.
Chính vì sự bỏ rơi này mà người đọc quyển ràng buộc chia làm hai phe. Một phe chê trách tác giả đã khiên cưỡng không tự nhiên trong việc dựng cốt truyện, và vì vậy đây là một cuốn sách cả nhân vật lẫn tình tiết đều mờ nhạt, không có trong thực tế. Nhưng phe bênh vực Isabel Fonseca lại ca ngợi tác giả đã có một quyết định thông minh, trí tuệ khi không chạm vào làn danh kết thúc. Thay vào đó, Isabel Fonseca đã tiếp tục đưa ra những tình cảm hậu ngoại tình, những suy nghĩ, phán đoán, phản tư của Jean, sự biến đổi xảy ra nơi Jean sau khi bị chồng phản bội. Những biến đổi này, nhiều cái đáng yêu, nhưng cũng nhiều cái đáng ghét. Vừa trưởng thành hơn, vừa trẻ thơ hơn. Và nhất là cái nhìn tuy buồn bã, nhưng đầy hiểu biết của Jean về tình yêu, hôn nhân, gia đình, con cái sau khi đã trải qua kinh nghiệm bị phản bội. Tuy chưa thể biết mình sẽ phải làm gì trong thời gian tới, nhưng Jean đã làm một cuộc kiểm điểm về vai trò người vợ trong xã hội ngày nay, về vai trò người mẹ trong gia đình, về việc người lừa dối mình và chính mình tự lừa dối mình nữa. Đâu là giới hạn mình có thể chấp nhận trước thực tại đó? Là người đã trải qua một lần hôn nhân tan vỡ, nay lại đang làm vợ một nhà văn nổi tiếng, có lẽ Isabel Fonseca viết quyển ràng buộc không những chỉ là việc viết ra một quyển tiểu thuyết, mà còn muốn giả xét bản thân và tìm cách quan niệm cho chọn tình chọn lý về cuộc hôn nhân hiện tại của mình. Hơn thế nữa, những điều tác giả trình bày chắc chắn cũng là những điều đáng suy nghĩ đối với phụ nữ sắp đi vào